Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học Tranh chiến vũ trụ trong Khải Huyền đoạn số 12. Đây là phần 4 của bài học này và là bài số 158 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Trong sự mặc khải kỳ diệu được sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy những xoay chuyển ở đằng sau lịch sử con người và sự tranh chiến trong thế giới thần linh giữa ma quỷ và thiên sứ, xoay chuyển và thẩm định lịch sử của con người trên đất. Để tiếp tục bài học, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi trong sự học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc Khải Huyền đoạn 12, câu 1 cho đến câu số 9. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Như đã học trong các phần trước trong bài học Tranh chiến vũ trụ, để giúp cho con dân Chúa hiểu được lý do của những điều đang xảy ra trong 7 năm đại nạn theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền, thì Đức Thánh Linh đem sứ đồ Giăng và chúng ta trở lại trước khi sáng thế. Mấy câu đầu của đoạn 12 đem chúng ta trở lại vườn Ê-đen và trước đó nữa trên thiên đàng. Với vài dòng tổng kết lại sự sa ngã của thiên sứ trưởng Lucifer và 1/3 thiên sứ trên trời trong sự chống nghịch Đức Chúa Trời và bây giờ trở thành Satan và ma quỷ, thì Khải Huyền trở lại với thời gian cuối cùng trong cơn đại nạn. Trong thời gian đại nạn có những nhân vật quan trọng trong những diễn biến xảy ra. Chúng ta đã học về người đàn bà với mặt trời bao bọc mà sứ đồ Giăng đã ghi lại và đã kết luận rằng người đàn bà này làm biểu tượng cho dân tộc Do Thái, tức là nước Israel. Chúng ta cũng đã học về con rồng đỏ và 1/3 sao trên trời bị đuôi nó kéo xuống. Con rồng đỏ là Satan và 1/3 sao trên trời là 1/3 số thiên sứ phản loạn sa ngã với Satan. Và Satan là chủ quyền cai trị ở đằng sau 7 đế quốc của thế giới trong toàn lịch sử con người. Chúng ta đã liệt kê ra, thứ nhất Ai Cập, thứ hai Assyria, thứ ba Babylon, thứ tư Medo-Ba-Tư, thứ năm Hy Lạp, thứ sáu La Mã. 6 đế quốc này đã đến và đi trong quá khứ. Đế quốc La Mã đã cai trị thế giới trong quyền năng của Satan khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hạ sinh làm người và thi hành chức vụ trên đất. Satan đã dùng tay đế quốc La Mã để giết cứu Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại và bày tỏ quyền năng vượt trên mọi quyền lực thế gian và quyền lực của Satan. Sự thắng hơn đã được thực nghiệm tại thập tự giá, nhưng sự thâu hồi quyền cai trị sẽ xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đế quốc thứ bảy sẽ được thành lập vào trong thời kỳ cuối cùng. Đế quốc này sẽ ra từ đế quốc La Mã của thời Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên sẽ ra từ khối Âu Châu và sẽ được hồi phục dưới tổ chức của 10 nước cộng đồng. Trong khải tượng của Khải Huyền đoạn 12, thì sứ đồ Giăng cũng đã nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, biểu tượng bởi đứa con trai sanh ra do người đàn bà. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Ở đây nói về sự nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời ngôi hai, Đức Chúa Con sanh ra làm người. Đó là lời tuyên rao của toàn Kinh Thánh trong các đấng tiên tri và các sứ đồ. Và trong một câu mặc khải này, Kinh Thánh tóm tắt lại những lẽ đạo căn bản về Chúa Cứu Thế Giê-xu, người sanh một con trai, đứa trẻ được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Chúa đã sanh ra, thăng thiên, ngồi trên ngôi, cai trị. chúng ta đã chỉ ra rằng trong phần tóm tắt này không nói gì đến về sự chết của Chúa, không nói đến những năm chức vụ, những sự hy sinh, không nói đến sự thương khó, sự chết trên thập tự giá. Chúng ta biết rằng Chúa của Thế Giê-xu đã thi hành xong chức vụ cứu chuộc vì sứ đồ Giăng đề cập đến sự thăng thiên, đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời. Sự nhấn mạnh ở đây nói về sự vinh hiển và tể trị của Chúa của Thế Giê-xu. Sự khổ hình của cứu rỗi chỉ là phương tiện và con đường để đến mục đích cuối cùng, chứ không phải là cứu cánh cuối cùng của công việc Chúa. Cứu cánh và mục đích của tất cả chương trình của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ vinh hiển Ngài. Và sự tái lâm và tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu tóm tắt rõ ràng hơn hết về sự thành toàn của mục đích Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng Mê-si, Đức Chúa Con thành người, sanh ra để cai trị, để đem mọi sự vinh hiển về cho ba ngôi Đức Chúa Trời, được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Và đời đời Ngài sẽ nắm quyền cai trị trên tất cả muôn loài vạn vật, dưới đất cũng như các miền trên trời, sau khi đã thu hồi quyền cai trị từ Sa-tan và dẹp tan mọi sự phản nghịch. Cho nên lời tổng kết, tóm tắt của sứ đồ Giăng là một sự tóm tắt toàn hảo. Chúa sanh ra, thăng thiên, ngồi trên ngôi, cai trị, và nhấn mạnh về sự vinh hiển của Chúa trong công việc của Chúa làm. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng cây gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Sự tể trị cai quản của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong nước Ngài sẽ không tùy thuộc nơi sự đồng ý, ủng hộ của con người. Nghĩa là con người chống nghịch sẽ phải bị tiêu diệt trước quyền cai trị của Chúa, sẽ không có sự chống đối, bất đồng ý, đi đường riêng khi Chúa cai trị. Thái độ chống nghịch này bày tỏ từ khi Lucifer phản loạn cho đến 7 năm đại nạn cuối cùng thì con người vẫn không chịu đầu phục Chúa. Thi Thiên đoạn số 2 nói về sự cai trị của Chúa trên một thế giới chống nghịch cho đến cuối cùng. Thi Thiên 2 là một thi thiên hết sức quan trọng để nói về sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tóm tắt chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Nhân sau các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toàn mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghịch cùng nhau, nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa xiềng xích của họ. Nhưng chương trình đời đời của Đức Chúa Trời là đem lại sự cai trị tất cả ở dưới quyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã và đang cai trị, nhưng Ngài còn đang cho phép Sa-tan cầm quyền trên đất. Nhưng sau tiếng kèn thứ bảy thì quyền cai trị tạm thời mà Chúa cho Sa-tan sử dụng sẽ được thu hồi. Tất cả sẽ thuộc quyền Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu số 4. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình mà khuấy khỏa chúng nó mà rằng, dầu vậy ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm sau 7 năm đại nạn, sẽ còn những người chống nghịch không tin, sẽ còn những thế lực chính trị quân sự của con người hợp lại để giao chiến cùng Chúa, thì tất cả sẽ bị tiêu diệt. Tất cả những người không tin sẽ bị loại trừ ra khỏi nước Đức Chúa Trời sắp được thiết lập và Chúa sẽ cai trị đời đời. Câu số 9. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy hỡi các vua hãy khôn ngoan, hỡi các quan xét thế gian hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăn. Vì cơn thành nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Cho nên Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu là con trai sanh ra sẽ đến và cai trị. Chúng ta sẽ học thêm chi tiết khi đến đoạn số 19 của sách Khải Huyền, lúc mà sự mặc khải lại một lần nữa nối kết với hình ảnh của Thi Thiên số 2 vừa đọc. Chúa sẽ thi hành nhanh chóng sự phán xét của Ngài trên thế gian. Từ ngữ diễn tả ra sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu là từ ngữ chăn bày, nghĩa là Chúa sẽ cai trị trong yêu thương với ân sủng. Nhưng từ ngữ này được để song song với hình ảnh Chúa với cây gậy sắt để cai trị, nghĩa là tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa sẽ được thi hành, một sự cai trị nghiêm chỉnh trong sự công chính. Sẽ có một thời điểm mà sự công bình của Đức Chúa Trời sẽ nổi bật lên qua quyền cai trị của chiên con. Và dưới sự cai trị của Chúa, mọi sự chống nghịch sẽ được giải quyết cách nhanh chóng và tuyệt đối, bày tỏ bản chất của nước Đức Chúa Trời. Nhưng trước khi đến hồi chung cuộc dưới sự phán xét cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Sa-tan vẫn còn vẫy vùng chống nghịch Chúa và tìm mọi cách để phá hoại chương trình của Đức Chúa Trời. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng, tại đó đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Chỉ trong mấy câu ngắn của đoạn 12, chúng ta đã đi từ quá khứ trước khi tạo dựng trời đất đến lúc thời cuộc cuối cùng của lịch sử con người trong thời điểm của 7 năm đại nạn. Hoạt động của Sa-tan trong tất cả thời gian của lịch sử con người, tóm tắt lại trong câu, con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Và bây giờ cho đến cuối cùng thì con rồng biết rằng mình không còn bao nhiêu thì giờ nữa thì sẽ tranh chiến dữ dội với người đàn bà, nghĩa là Satan sẽ chống nghịch dữ dội với dân sự Chúa là dân Do Thái. Và tóm tắt trong 3 năm rưỡi cuối cùng của lịch sử thì sứ đồ Giăng nói rằng còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Sự bắt bớ tấn công này rất dữ dội, đến nỗi gần làm tuyệt chủng dân Do Thái. Chúng ta đã học biết rằng 2/3 dân Do Thái sẽ bị chết trong thời gian đại nạn. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã nói về thời điểm này với lời khuyên rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15 trở đi. Khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Chúng ta nhắc lại đây là thời gian mà Antichrist vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, đặt mình làm Đức Chúa Trời và bắt tất cả mọi dân tộc phải thờ phượng. Thì dĩ nhiên, dân sự Chúa là dân Do Thái và tất cả những người tin Chúa trong thời gian đại nạn sẽ không bao giờ quy phục. Cho nên sẽ có một sự tranh chiến dữ dội giữa con rồng và người đàn bà. Cho nên Chúa nói tiếp trong câu số 16, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyển của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó khốn khó thay cho người đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Lúc nào thì người đàn bà của Khải Huyền đoạn 12 phải trốn chạy? Khi Antichrist vào đền thờ lập mình làm Đức Chúa Trời và bắt cả thế giới phải thờ lại mình như chúng ta vừa nói. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về sự chạy trốn này, đây là một sự chạy trốn cấp kiếp. Ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn. Sứ đồ Giăng thấy trong sự khải tượng, người đàn bà là dân Do Thái sẽ trốn vào đồng vắng. Cả vùng đông nam của xứ Trung Đông là vùng sa mạc đồng vắng. Đây là vùng đất hiểm trở của xứ Ê-đôm ngày xưa. Cho nên sẽ có một sự tản cư rất lớn của người Do Thái trong thời kỳ Antichrist chiếm đóng vùng Trung Đông. Và có một số lớn dân cư trong xứ sẽ phải di tản, chạy trốn vào trong đồng vắng phía đông nam. Chỗ nào thì chúng ta không quy định được. Nhưng Sứ đồ Giăng cho biết đây là một nơi mà tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho. Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn cho dân sự Chúa một nơi để trốn tránh Antichrist. Nối kết với thời gian của chúng ta và hiểu rằng với kỹ thuật tân tiến như ngày hôm nay, gần như là bất cứ chỗ nào trên thế giới đều ở dưới sự quan sát của vệ tinh, của máy bay chụp hình, của robot được điều khiển để quan sát. Và nếu một số đông dân chạy trốn thì làm sao không thể phát hiện được. Cho nên chắc chắn Antichrist sẽ đeo đuổi dân Do Thái để trừ tiệt cho tận cùng. Vì thế sự tồn tại của dân sự Chúa chỉ có thể được giải thích đó là Đức Chúa Trời đã giấu họ đi trong một chỗ mà Ngài sửa soạn cho họ. Chữ sửa soạn này có nghĩa là ở dưới sự chăm sóc cung ứng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ lo liệu bảo toàn cho dân Chúa trong vòng 1260 ngày. Như đã chép, tại đó người có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. 1260 ngày là 3 năm rưỡi. Ở trong đồng vắng 3 năm rưỡi, rõ ràng là phải có một sự quan phòng cung cấp đặc biệt của Đức Chúa Trời. Có lẽ sẽ có nước từ vần đá như thời xưa hay không? Có lẽ sẽ có mana từ trời cho dân sự Chúa ăn một lần nữa chăng? Chúng ta không có dữ kiện để xác định, nhưng một điều rõ ràng rằng Chúa phải bảo toàn dân sự Chúa để nuôi dưỡng và bảo vệ. Còn không thì sẽ không có ai sống sót, như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói, nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Và sự tranh chiến này được bày tỏ rõ ràng và nhấn mạnh thêm trong phần tới, cho nên đây là một điều mà Đức Thánh Linh muốn cho chúng ta hiểu rõ tận tường trong đoạn số 12, câu số 13. Chúa giải thích, khi con rồng ấy bị quăng xuống đất bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai, nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình, ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Về thời gian thì chúng ta được thấy rõ ràng là 3 năm rưỡi, ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Về phương tiện chạy trốn thì Sứ đồ Giăng cho biết, người đàn bà được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu mình. Đây là một câu cần giải thích, nhưng trước đó chúng ta cần chú ý tới dữ kiện của sự tranh chiến giữa các thiên sứ trên trời mà Sứ đồ Giăng đã ghi lại trong phần kế tiếp. Trong đoạn 12, như chúng ta đã thấy, Đức Thánh Linh đi ngược dòng thời gian để giải thích lý do của sự tranh chiến xung khắc giữa những thế lực trong lịch sử con người. Đó là vì con rồng luôn tranh chiến để hủy diệt người đàn bà và con trai sanh ra, nghĩa là Satan tranh chiến với tuyển dân Chúa là dân Do Thái và tranh chiến với đấng Messi ra từ tuyển dân này. Satan biết rõ ràng đấng Messi sanh ra thăng thiên ngự trên ngôi và trị vì và sẽ kết thúc và thu hồi quyền cai trị trên đất của mình, cho nên sẽ tranh chiến dữ dội để nắm quyền được thêm bao lâu thì hay thêm bấy lâu. Và đây là sự tranh chiến trong thế giới siêu nhiên của các cơ binh trên trời giữa thiên sứ của Đức Chúa Trời và ma quỷ dưới quyền Satan. Sứ đồ Giăng viết tiếp từ câu số 7. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chan và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các thiên sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Sứ đồ Giăng chỉ ra cho chúng ta một khía cạnh của sự tranh chiến giữa chủ quyền Satan và nước Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được mặc khải cho thấy sự phán xét đang xảy ra trên đất trong 7 năm đại nạn, qua 7 ấn phán xét đã mở, 7 tiếng kèn đã thổi và chỉ còn lại 7 bát thành nộ sẽ được thi hành. Kết quả trên đất chúng ta đã học qua những bài học trước, hơn một nửa dân số thế giới, 4-5 tỷ người sẽ bị chết trong vòng 3 năm rưỡi, 1/3 trái đất bị cháy và hủy diệt, 1/3 biển bị sình thối, 1/3 nước sông ngòi bị biến thành nước độc và sự hủy hoại tàn phá xảy ra khắp nơi nơi trên đất. Sứ đồ Giăng chỉ ra bây giờ một sự tranh chiến khác, sự tranh chiến trên trời. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chan và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Một điều mà phần lớn chúng ta trong hội thánh hay bị lầm lẫn, nếu chúng ta hỏi rằng Satan đang bây giờ ở đâu, thì một số sẽ trả lời rằng ở địa ngục. Nhưng không đúng, đó là Satan chưa bao giờ ở trong địa ngục. Hiện tại Satan không ở trong địa ngục và trong quá khứ chưa bao giờ ở trong địa ngục. Và trong tương lai, khi Satan phải ở địa ngục thì không phải ở đó làm chủ chốt, nhưng bị giam cầm và bị trừng phạt trong địa ngục. Nhưng hiện tại thì Satan ở đâu? Ở các miền trên trời. Không ở trong thiên đàng nơi Chúa ngự, nhưng ở các miền trên trời. Và Satan vẫn còn có thể ra vào thiên đàng để tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học biết rằng Satan ngày xưa là thiên sứ trưởng Lucifer sa ngã, nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hiện nay Satan cũng để rất nhiều thì giờ để hoạt động trên các miền trên trời và nhất là trước mặt Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Để làm gì? Để kiện cáo con dân Chúa. Ngay trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, câu số 10 của đoạn 12 nói về công việc hiện tại của Satan, đó là kẻ kiện cáo anh em chúng ta là kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày đêm kiện cáo, thời gian thường xuyên và liên tục. Ở đâu? Trên trời, trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc lại trong sách Gióp đã cho chúng ta biết hoạt động của Satan là phải định kỳ ra mắt Đức Chúa Trời để tường trình công việc mình làm. Đây là điều rất mầu nhiệm về quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời và sự lớn lạ của đường lối Ngài ngay trong sự điều khiển và sử dụng Satan. Trong khi Satan đang chống nghịch Chúa thì cũng phải thi hành mục đích của Đức Chúa Trời. Gióp đoạn 1 câu 6 câu 7. Và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng, ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó. Và chúng ta cũng thấy rằng trong câu chuyện của sách Gióp thì Satan trước mặt Đức Chúa Trời đã kiện cáo về Gióp. Câu 8 tới câu số 12. Đức Giê-hô-va lại hỏi Satan rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cả người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ác là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Satan rằng, này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Satan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Đây là điều mầu nhiệm, nhưng chúng ta cần hiểu để có thể giải thích về chi tiết đang được mặc khải trong Khải Huyền đoạn số 12. Satan hiện được Đức Chúa Trời cho phép hoạt động trên các miền trên trời, được ra vào trong sự hiện diện Chúa, tường trình công việc của mình cho Chúa, và được phép kiện cáo về con dân Chúa về tội lỗi và sự yếu đuối của từng người. Và Đức Chúa Trời đang sử dụng Satan ngay trong sự chống nghịch của Satan cho mục đích tối hậu của Ngài. Kinh Thánh nói chi tiết về chủ quyền mà Đức Chúa Trời cho phép Satan hoạt động trong những đoạn tới của sách Khải Huyền qua hình ảnh của con rồng như chúng ta đã học, nhưng cũng liệt kê ra quyền năng của Satan dưới những danh hiệu như là Chúa của đời này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, chủ quyền trên không trung Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2, vua thế gian Giăng đoạn 12 câu 31, Chúa Quỷ, Mác đoạn 3 câu 22, Sư Tử Rống, Phi-e Nhất đoạn 5 câu 8, Bê-en-xê-bum, Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 24, và với tên thông thường là Ma Quỷ hay là Sa-tăng. Sứ đồ Giăng tóm tắt về quyền cai trị của Sa-tăng trên thế gian trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 19 rằng cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Sau khi Lucifer phạm tội, bị đuổi ra khỏi thiên đàng, Đức Chúa Trời cho Sa-tăng hoạt động, ngay cả khi Sa-tăng đã thắng hơn Adam và giành lấy quyền cai quản thế giới mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Adam. Từ khi Sa-tăng phản loạn và từ khi nắm quyền cai trị đã chiếm được từ Adam, thì sự tranh chiến xung đột xảy ra thường xuyên trong thế giới vô hình siêu nhiên giữa các thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời và ma quỷ là đội ngũ của Sa-tăng. Chúng ta được Kinh Thánh hé mở cho thấy sự tranh chiến này trong Daniel đoạn số 10. Ở đây, Daniel đang cầu nguyện và Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ngài đến để trả lời sự cầu nguyện của Daniel. Và vị thiên sứ được Chúa sai phái là một vị thiên sứ rất dũng mãnh, oai nghi, đầy quyền năng. Daniel diễn tả về vị thiên sứ thế này trong đoạn 10 câu 5. Ta nhướng mắt nhìn xem này, một người mặc vải gai, xung quanh thắt đai bằng vàng ròng Ufa, mình người như bích ngọc, mặt người như chớp và mắt như đuốc cháy, tay và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đám đông. Và khi nghe tiếng thiên sứ này đến, tất cả những người đồng hành với Daniel hoảng sợ trốn hết, và Daniel thì sợ hãi kiệt sức muốn xỉu không đứng được. Vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó, nhưng họ run rẩy quá chạy trốn để ẩn mình. Vậy ta sót lại một mình và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi và ta không còn sức nữa. Những vị thiên sứ này đã bị đình trệ vì một cuộc chiến đấu với một tướng quỷ ở trên trời đến nỗi bị trễ nải 21 ngày và cần phải có sự tiếp viện của thiên sứ trưởng là Michael hay là Michel mới có thể tiếp tục đến với Daniel để đem cho ông câu trả lời cầu nguyện từ Đức Chúa Trời. Câu 12, đoạn người bảo ta rằng, hỡi Daniel đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe và vì cớ những lời ngươi mà ta đến. Song vua nước Pharisơ đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Michael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta và ta ở lại đó với các vua Pharisơ. Đây là một chi tiết được ban cho để chúng ta hiểu sự tranh chiến trong thế giới siêu nhiên của thiên sứ và ma quỷ. Ngay cả sự trả lời cầu nguyện cũng là một sự tranh chiến căng thẳng giữa các thế lực trên trời. Chúng ta thấy trong dữ kiện mà Daniel ghi lại, có tướng quỷ nắm chủ quyền ở đằng sau đế quốc Ba Tư, được Kinh Thánh gọi là vua nước Pharisơ, mạnh mẽ đến nỗi tranh địch cùng thiên sứ lớn của thiên đàng, không phân thắng bại đến 21 ngày, và phải có thiên sứ trưởng Michael tiếp viện mới có thể thắng hơn. Chi tiết này giúp chúng ta thấy rõ hơn về sự dạy dỗ rằng, tất cả hệ thống cai trị trên đất đều ở dưới chủ quyền chủ động của Satan và đội ngũ ma quỷ, đặc biệt ở đằng sau 7 đế quốc trong lịch sử như chúng ta đã học. Và sự tranh chiến trong thế giới vô hình là một sự tranh chiến khốc liệt dài lâu thực sự đang xảy ra song song trong thế giới vật chất của chúng ta. Và chúng ta thấy được vai trò của Michel hay là Michael là thiên sứ trưởng của quân lực thiên sứ thánh. Trong Kinh Thánh, thiên sứ trưởng Michel được trình bày nắm quyền chủ động và chiến thắng trong các trận tranh chiến giữa lực lượng thiên sứ thánh và ma quỷ dưới quyền Satan. Cho đến thời điểm trước 7 năm đại nạn thì Đức Chúa Trời vẫn cho phép Satan hoạt động và cho phép ma quỷ tranh chiến cùng đoàn cơ binh thiên sứ thánh. Nhưng khi sự phán xét của 7 ấn trong tờ kế ước được bắt đầu thì có một sự thay đổi toàn diện trong giới hạn mà Đức Chúa Trời đặt để trên sự hoạt động của Satan. Cho nên trong Khải Huyền đoạn 12 câu 7 nói đến sự chiến đấu trên trời, bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Thì đây là một thời điểm mới, một xoáy chuyển mới trong cuộc tranh chiến xung khắc trường kỳ từ trước cho đến bây giờ. Một khúc quanh, một sự thay đổi trong môi trường hoạt động của ma quỷ và Satan. Đến thời gian cuối cùng thì có một trận chiến bùng nổ. Văn phạm mà sứ đồ Giăng dùng cho chúng ta thấy rằng trận chiến này khởi cuộc vì Satan đã bắt đầu đánh trước. Bây giờ có một cuộc chiến đấu ở trên trời, Michel và các sứ người phải tranh chiến cùng con rồng. Một số người cho rằng trận chiến này bùng nổ là vì hội thánh được cất lên trên không trung và Satan là chúa của không trung cho nên ra quân chống cự lại sự cất lên của hội thánh. Chúng ta không có dữ kiện Kinh Thánh để nói chắc về sự giải thích này, nhưng điều rõ ràng là sự tranh chiến bùng nổ kịch liệt và kết quả ghi lại trong câu số 8, Satan thua và bây giờ không còn được phép ở trên không trung nữa. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó trên trời nữa. Có lẽ chúng ta sẽ dùng chữ truất ngôi ở đây. Satan bị truất ngôi, vua không trung bây giờ không còn được ở trên không trung nữa, bị quăng xuống đất. và thiên sứ trưởng Michel đi khắp không gian bắt hết tất cả quỷ sứ quăng xuống đất theo sự mặc khải của sứ đồ danh. Satan không còn được phép cầm quyền trên không trung nữa. Daniel nhắc lại cho chúng ta biết đây là thời điểm cuối cùng. Daniel đoạn 12 câu 1. Trong kỳ đó, Michael quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó chẳng có như vậy bao giờ. Chúng ta sẽ trở lại với sự mặc khải màu nhiệm này về sự tranh chiến trong vũ trụ. Những câu hỏi để chúng ta suy gẫm trong lòng và đo lường sinh hoạt và mục đích của ngày tháng chúng ta đang sống đó là: trong cuộc chiến tranh giữa nước Chúa và nước của Satan, chúng ta đang đứng bên nào và đang phục vụ ai?
Người khen Chúa, hỡi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi Thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang Thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng sâu lòng, thương xót Thầy làm ơn. Chúng đấng nhân từ, dành Chúa muôn đời sâu. Mắt muôn vật chỉ ngứa trong Ngài thôi. Chúa luôn nhậm lời ban phước cho mọi nơi. Khen Chúa, hỡi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ. Ôi oai nghi Thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang Thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng sâu lòng, thương xót Thầy làm ơn. Chúng đấng nhân từ, dành Chúa muôn đời sâu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát thanh Nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.